Tonight I feel especially blessed to speak as a bishop.
Buổi tối hôm nay, tôi được phước để nói chuyện với tư cách là vị giám trợ với các thanh thiếu niên, những người nắm giữ chức thư tế Aaron đang quy tụ trên khắp thế giới để lắng nghe buổi họp chức thư tế trung ương này. Tôi chia sẻ với các em câu chuyện từ sách Mạc Môn mô tả Helaman và 2.000 chiến sĩ trẻ của ông. Cầu thánh thư này sẽ cung ứng sự hiểu biết về cá tính của các thanh thiếu niên thời xưa. Và điều soi dẫn đối với các em là các thanh thiếu niên thánh hiểu ngày sau. Tôi trích dẫn một câu thánh thư ưa thích, và họ hoàn toàn là những thanh niên và họ vô cùng dũng cảm về lòng can đảm, mạnh mẽ và hoạt động. Nhưng này, như vậy chưa phải là hết. Họ là những người luôn luôn trung thành. Lòng can đảm, sức mạnh, hoạt động và lẽ thật, thật là những đặc điểm đáng ngưỡng mộ. Tôi xin được tập trung vào đặc điểm đầu tiên mô tả họ là dũng cảm về lòng can đảm. Đối với tôi, đặc điểm này là mô tả lòng tin chắc của các thanh thiếu niên này để dũng cảm làm điều đúng. Hoặc như Anma mô tả, đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. 2.000 chiến sĩ trẻ tuổi đó đã có những giây phút cho thấy lòng can đảm của họ. Trong cuộc sống của mình, mỗi em cũng sẽ có những giây phút quan trọng đòi hỏi phải can đảm. Một người bạn của tôi tên John đã chia sẻ với tôi một trong những giây phút đó trong cuộc sống của anh. Cách đây vài năm, John được một trường đại học nổi tiếng ở Nhật chấp nhận cho theo học ở đó. Anh sẽ theo học một chương trình dành cho sinh viên quốc tế cùng với nhiều sinh viên xuất sắc trên khắp thế giới. Một số sinh viên ghi danh với hy vọng hiểu sâu hơn về văn hóa và ngôn ngữ. Những người khác xem đó là một bước tiến để cuối cùng sẽ đưa đến một nghề nghiệp và việc làm ở Nhật. Nhưng tất cả đã rời nhà để đi du học ở nước ngoài. Ngay sau khi John đến, tin tức về một buổi tiệc liên hoan được tổ chức trên sân thượng của một căn nhà riêng được loan truyền trong các sinh viên ngoại quốc. Buổi tối hôm đấy, John và hai người bạn đi đến địa chỉ đã được quảng cáo. Sau khi đi thang máy lên tầng trên cùng của căn nhà, John cùng hai người bạn đi lên một cây cầu thang hẹp dẫn đến sân thượng và bắt đầu hòa nhập với những người khác. Về khuya, bầu không khí thay đổi, tiếng ồn, âm lượng nhạc và rượu càng gia tăng, và John cũng cảm thấy càng khó chịu hơn. Rồi đột nhiên, một người nào đó bắt đầu sắp xếp cho các sinh viên đứng thành một vòng tròn lớn với ý định chia sẻ thuốc lá cần sa. John nhăn mặt và nhanh chóng nói với hai người bạn của mình rằng đã đến lúc phải đi về. Hầu như chế giễu, một trong hai người đáp, John, điều này là dễ thôi. Chúng ta chỉ cần đứng trong vòng tròn, và khi đến lượt mình thì chúng ta chỉ cần chuyển nó đi thay vì hụt nó. Như thế chúng ta sẽ không làm cho mình ngượng ngùng trước mặt mọi người kia. Đối với John, điều này nghe rất dễ, nhưng nghe không đúng. Ai nấy biết là phải nói cho hai người bạn biết ý định và hành động của mình. Trong một khoảnh khắc, anh thu hết can đảm và nói với họ rằng họ có thể làm những gì họ muốn, nhưng phần anh thì anh đi về. Một người bạn đã quyết định ở lại và đứng trong vòng tròn. Người kia miễn cưỡng đi theo John xuống cầu thang để đi thang máy xuống. Họ rất ngạc nhiên khi cánh cửa thang máy mở ra thì các cảnh sát người Nhật Bản ùa ra và vội vã tiến lên cầu thang dần đến sân thượng. John cùng người bạn của mình bước vào thang máy và ra về. Khi cảnh sát xuất hiện ở đầu cầu thang, thì các sinh viên nhanh chóng ném ma túy bất hợp pháp xuống mái nhà để họ không bị bắt quả tang. Tuy nhiên, sau khi đã chặn kỹ cầu thang, các viên cảnh sát bắt mọi người đứng xếp hàng trên sân thượng và yêu cầu mỗi sinh viên giơ hai tay ra. Sau đó, các viên cảnh sát đi dọc theo hàng và ngửi kỹ ngón tay cái và ngón tay trỏ của mỗi sinh viên. Tất cả những ai đã cầm điếu cần sa, cho dù họ có hút hay không, cũng bị cho là có tội, và những hậu quả rất lớn lao theo sau. Tất cả các sinh viên vẫn còn ở trên tầng thượng đã bị đuổi ra khỏi trường đại học của mình, và những ai bị kết án đã bị trục xuất ra khỏi Nhật Bản. Những ước mơ về học vấn, những năm chuẩn bị và khả năng làm việc tại Nhật Bản trong tương lai đã bị tiêu tan trong giây lát. Giờ đây, tôi kể cho các em nghe điều gì đã xảy ra cho ba người bạn này. Người bạn vẫn còn ở trên sân thượng, bị đuổi ra khỏi trường đại học ở Nhật Bản, lần nơi ai nấy đã cố gắng rất nhiều để được chấp nhận cho theo học và bị yêu cầu trở về nhà. Người bạn rời buổi tiệc đêm đó với John, đã tốt nghiệp đại học ở Nhật và tiếp tục nhận được bằng từ hai trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ. Sự nghiệp của anh ấy đã đưa anh ấy trở lại châu Á, là nơi anh ấy đã tận hưởng sự thành công to lớn của nghề nghiệp. Cho đến ngày nay, anh ấy vẫn biết ơn về tấm gương dũng cảm của John. Còn John thì những kết quả trong cuộc sống của anh là vô số. Thời gian của anh ở Nhật vào năm đó đã dẫn anh đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc và tiếp theo là sự chào đời của hai đứa con trai. Anh là một doanh nhân rất thành công và mới gần đây đã trở thành giáo sư tại một trường đại học ở Nhật Bản. Hãy tưởng tượng cuộc sống của anh ấy sẽ khác biệt như thế nào nếu anh ấy đã không có can đảm rời bỏ buổi tiệc vào buổi tối quan trọng đó ở Nhật Bản. Các em thiếu niên thân mến, giống như John, sẽ có lúc các em phải chứng tỏ lòng can đảm ngay chính của mình ở trước mặt bạn bè của mình. Hậu quả của điều này có thể là bị chéo diễu và ngượng ngụng. Ngoài ra, trong thế giới của các em ngày nay, cuộc giao tranh với kẻ nghịch thù cũng sẽ được chiến đấu một cách thầm lặng, đơn độc ở phía trước một màn hình. Công nghệ với những lợi ích đáng kể của nó cũng mang lại những thử thách mà các thế hệ đi trước các em không phải đối phó. Một cuộc nghiên cứu khảo sát quốc gia mới gần đây cho thấy rằng thanh thiếu niên ngày nay không những bị cám dỗ ở mức báo động mỗi ngày trong trường học, mà cũng còn trong mạng Internet và máy vi tính nữa. Cuộc nghiên cứu tiết lộ rằng thanh thiếu niên tiếp cận với hình ảnh của rượu chè hoặc sử dụng ma túy trên các trang mạng xã hội sẽ có khả năng sử dụng chúng nhiều hơn gấp 3-4 lần. Khi bình luận về cuộc điều tra khảo sát này, một cựu bộ trưởng nội của các chính phủ Hoa Kỳ đã nói, cuộc khảo sát nghiên cứu năm nay tiết lộ một loại áp lực mãnh liệt mới của bạn bè, đó là áp lực kỹ thuật số. Áp lực kỹ thuật số còn vượt xa hơn bạn bè của một đứa trẻ và mấy đứa trẻ con chơi với chúng. Nó xâm nhập vào nhà và phòng ngủ của một đứa trẻ qua Internet. Việc cho thấy lòng can đảm ngay chính sẽ thường khó thấy như việc bấm chuột hay không bấm chuột trên máy vi tính. Những người truyền giáo được dạy từ sách thuyết giảng phúc âm của ta, điều các anh em chọn để suy nghĩ và làm khi ở một mình và tin rằng không một ai đang nhìn là một mức độ đức hạnh vững mạnh của các anh chị em. Hãy can đảm, hãy vững mạnh, hãy đứng trong những nơi được thánh và đừng bị lái chuyển. Các em thiếu niên thân mến, tôi hứa rằng Chúa sẽ làm cho các em có khả năng, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ. Ngài sẽ tưởng thưởng cho các em vì lòng can đảm và hành vi ngay chính của các em, với hạnh phúc và niềm vui. Lòng can đảm như thế sẽ là kết quả của đức tin của các em nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài, những lời cầu nguyện của các em và việc tuân theo các luận truyền. Chủ tịch N. Eldon Tanner nói, một cậu bé trong sân trường có thể có ảnh hưởng to lớn và mạnh mẽ. Một thanh niên trong đội bóng, bầu dục hoặc trong khuôn viên trường đại học hoặc ở giữa các đồng nghiệp của mình cũng có thể làm vô số điều tốt bằng cách sống theo phúc âm, tôn vinh trước thực tế của mình và ủng hộ điều đúng. Thường thì các anh chị em sẽ trải qua nhiều lời chỉ trích và nhạo báng ngay cả bởi những người tin như các anh chị em. Mặc dù họ có thể kính trọng các anh chị em vì đã làm điều đúng, nhưng hãy nhớ rằng chính đấng cứu rỗi cũng bị giày vò, nhạo báng, khạc nhổ và cuối cùng bị đóng đinh vì Ngài đã không nao núng trong lòng tín chắc của Ngài. Các anh chị em có bao giờ dừng lại để nghĩ rằng điều gì có lẽ đã xảy ra nếu Ngài đã yếu lòng và nói điều này có ích lợi gì chăng và từ bỏ sứ mệnh của Ngài không? Chúng ta có muốn bỏ cuộc hoặc chúng ta có muốn là các tôi tớ dũng cảm mặc dù có rất nhiều lực lượng chống đối và sự tà ác trên thế gian không? Chúng ta hãy có can đảm để hành động và được tính vào số tín đồ chân thật, tận tâm của Đấng Kitô. Tôi mời các em hãy làm cho mình hồi điều kiện như 2.000 chiến sĩ trẻ tuổi đã làm bằng cách dũng cảm về lòng can đảm với tư cách là những người nắm giữ chức tư tế xứng đáng. Hãy nhớ rằng điều gì các em làm, nơi nào các em đi và điều gì các em nhìn sẽ quyết định có người các em sẽ trở thành. Các em muốn trở thành người như thế nào? Hãy đặt ra mục tiêu để được xứng đáng để đi vào đền thờ ngay bây giờ và để được xứng đáng tiếp nhận giáo lễ kế tiếp ở lứa tuổi thích hợp và cuối cùng là để nhận được chức tư tế Melchizedek. Đây là con đường ngay chính mà mời gọi sự phù giúp thiêng liêng, Chúa phán. Vậy nên, trong các giáo lễ thuộc chức tư tế này, quyền năng của sự tinh kính được biểu hiện rõ rệt. Thưa các bậc cha mẹ, các vị lãnh đạo chức tư tế, các ưu tiên đã được vị tiên tri đưa ra trong hai cuốn sách Cẩm năng bốn phận đối với thực tế và cổ vũ sức mạnh của giới trẻ sẽ hướng dẫn các anh chị em trong cuộc sống. Mới đây, Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy, để đưa ra những quyết định một cách khôn ngoan, chúng ta cần phải có can đảm để nói không được, can đảm để nói vâng được, Tôi khấn nài với các anh chị em phải quyết tâm ngay ở đây, ngay bây giờ, chứ không xa rời lối đi mà sẽ dần đến mục tiêu của chúng ta, cuộc sống vĩnh cửu với Cha Thánh Thượng. Cũng giống như 2.000 chiến sĩ đáp ứng lời kêu gọi chiến đấu của vị lãnh đạo của họ. Và các em cũng có thể làm như thế bằng cách tuân theo vị lãnh đạo của tiên tri của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Các em nắm giữ chức tư tế Aaron thân mến. Để kết thúc, tôi chia sẻ chứng ngôn của tôi về Thượng Đế, Chúa Cha, Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô cùng những lời của Joseph Smith. Hỡi các anh em, lẽ nào chúng ta không tiếp tục chính nghĩa cao quý như vậy? Hãy tiến bước lên, chớ lùi bước, hãy can đảm lên. Hỡi các anh em, hãy tiến bước mãi cho đến khi chiến thắng trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.